Đấy, cho nên Đức Như Lai thì đã lìa nhà lửa ba cõi đó, vắng lặng ở thông thả an ổn trong rừng nội. Hiện nay ba cõi này đều là của ta cả. Tất nhiên là đối với Như Lai á, thì là bây giờ là làm chủ trở lại trong cái sanh tử vô thường đó. Cho nên là nhà đó là điều của ta hết, làm chủ trở lại. Những chúng sanh trong đó cũng là con của ta, mà nay trong ba cõi có nhiều thứ hoạn nạn, chỉ riêng một mình ta có thể cứu hộ chúng. Dầu lại đã dạy bảo mà vẫn không tin nhận, vì nơi các dục nhiễm rất sanh lòng tham mê. Bởi thế nên phương tiện vì chúng nói ba thừa, khiến các chúng sanh, tức là khiến cho các chúng sanh rõ ba cõi là khổ. Mở bài cùng diễn nói những đạo pháp xuất thế, các người con đó thải, nếu nơi tâm quyết định đầy đủ ba món minh và sáu món thần thông, tức là có người được duyên giác hoặc bất thối Bồ Tát, thì Xá Lợi Phất phải biết ta vì các chúng sanh dùng món thí dụ này để nói một Phật thừa. Các ông nếu có thể tin nhận lời nói đây, tất cả người đều sẽ chứng thành quả Phật đạo. Tin nhận lời này thì đều sẽ chứng thành quả Phật đạo. Tức là sao? Ở trên đó, nói rằng đó, những trong cái nhà lửa ba cõi này thì Như Lai đó đã ra khỏi cho nên an ổn, và trong ba cõi đó đều là coi như là của ta hết, là của Ngài hết. Chúng sanh trong đó cũng là con của Như Lai hết. Và trong đó bao nhiêu những thứ hoạn nạn đó, chỉ riêng một mình ta có thể cứu hộ chúng. Và riêng một mình ta tức là ai? Đó là muốn chỉ cho mình trong những cái hoạn nạn, cái khổ này đó, ngoài Như Lai không có cái gì khác, phải không? Không có gì khác mà có thể mà cứu khỏi hết. Nghĩa là dù mình tu pháp gì mà chưa gọi là chưa nhận rõ được tự tánh Như Lai bất diệt này á, thì coi như là chưa đến chỗ rút ráo viên mãn, phải không? Cho nên đây xác định rõ chỉ riêng một mình ta có thể cứu hộ chúng thôi. Đây à, mà quý Phật tử thấy được cái này, tin được cái này, thì chính đây á là cái nhân, gọi là cái nhân chân thật để tu hành giải thoát, phải không? Vậy Như Lai là bất sanh bất diệt, mình lấy cái nhân bất sanh bất diệt đó để mình tu á, thì đến cái quả bất sanh bất diệt thì nó không còn phải nghi nữa, phải không? Còn lấy cái nhân mà sanh diệt để tu á thì sao? Lấy cái nhân sanh diệt để tu mà muốn được cái quả bất sanh bất diệt thì chắc cũng hơi khó, phải không? Còn đây là lấy cái nhân bất sanh bất diệt tu thì chín chắn rồi. Cho nên thấy được cái đó thì mới thấy được cái ý gốc để mình tu hành. Bây giờ thì mình chưa thấy, chưa ngộ được, nhưng mà biết tin có cái đó, tất nhiên là có cái nhân, có cái hạt giống, không? Thì lấy đó để làm chỗ mình tiến tu, mình hướng đến thì đủ duyên thì hiện ra. Cho nên mình phải, đây là chỗ mình phải khéo, phải tin chắc. Tin chắc cái gì? Chỉ cần tin chắc mình có cái này, phải không? Thứ hai đó là tin chắc cái gì? Mình có khả năng nhận ra, thì đó là cái nhân căn bản để mình tiến đến cái giác ngộ. Cho nên ở đây thì Phật nói như vậy đó, rồi nói rằng Phật vì thương đó cho nên mới phương tiện nói ba thừa thôi. Rồi trong cái ba thừa đó thì những người mà gọi là hoặc là đạt được ba món minh là sáu món thần thông thì được duyên giác hoặc bất tối Bồ Tát, phải không? Thì nhưng mà bao nhiêu những cái món thí dụ đó đều là để nói đến một Phật thừa. Ngài cũng nhắc lại chính cái Phật thừa đó là cái chân thật, cho nên tin chắc cái đó là cái hạt giống Phật. Cho nên ở đây nói là người mà tin nhận được cái lời nói đây á, thì rồi tất cả người đều sẽ chứng thành Phật đạo. Vì tin chắc ở đây là tất nhiên là gieo cái hạt giống Phật, thì rồi sẽ thành Phật vô thượng Bồ Đề. Phật thừa đây vi diệu, rất thanh tịnh thứ nhất, ở trong các thế gian không còn pháp nào trên. Phật xác định rõ, nghĩa là trong thế gian này không còn có pháp nào trên là Phật thừa này. Nếu có cái pháp gì đó cũng đều là cái gì? Phương tiện. Còn cái chỗ này mới là chỗ đến chân thật. Cho nên là nếu mà mình còn thấy có đây có kia có sai biệt đó là chưa thấy đến cái chỗ chân thật này, phải không? dù cho là cái người mà có lý luận hay cách mấy đi nữa thì cũng là sao, cũng là lý luận thôi, lý luận cách mấy cũng là lý luận thôi, phải thấy đến chỗ này mới là chỗ chân thật. À, bởi vậy mới có câu mà các cái tổ thường nói đó, cái này nói nếu có cái pháp nào mà vượt hơn cái pháp này á, người ta cũng nói như mộng như huyễn, mà có pháp nào mà vượt hơn pháp này cũng nói như mộng như huyễn thôi. Bởi vì sao? Thật thì đâu có hai cái thật, phải không? Nếu có thêm cái thật nữa cũng như mộng như huyễn rồi, phải không? Rõ ràng như vậy thôi. Cho nên đây là không còn có pháp nào trên của các Phật vui ưa. Tất cả hàng chúng sanh đều phải nên khen ngợi và cúng dường lễ bái. Đây là Ngài nhấn mạnh lại, mình phải khen ngợi, phải cúng dường lễ bái, tức là phải tin nhận, thuận theo đó chứ có trái. Đủ vô lượng nghìn ức các trí lực giải thoát, thiền định và trí tuệ, cùng pháp khác của Phật, chứng đặng thừa như thế, khắp cho các con thải, Ngài đem cùng kiếp số, thường đặng ngồi dạo chơi. Đây là nói lên nghĩa là những cái phải khen ngợi cái chỗ chân thật này, thì trong đây mới đủ những cái nghĩa là coi như những cái diệu dụng đó, cho nên mới ra là nghìn ức trí lực giải thoát, thiền định, trí tuệ đều đủ hết trong đó. Thì mới cho hết các con sao, ngày đêm cùng kiếp số, kiếp số tức là thời gian mà dài lâu xa đó, thường ngồi dạo chơi trên đó. Đạt đến chỗ này rồi tức là sao, vượt ngoài thời gian, quên thời gian, phải không? Cho nên ngày đêm đó, cả ngày đêm kiếp số thì đưa thường dạo chơi trên đó hết. Tất nhiên là sống được ở chỗ này rồi thì mới thấy luôn luôn nghĩa là chân thật nó mới hiện tiền. Cho nên trong nhà thiền thì gọi là trâu trắng sờ sờ, lúc này đuổi mà không đi. Nghĩa là trâu trắng sờ sờ đó thôi, có đuổi không, đuổi mấy cũng không đi nữa. Trên ngày đêm nó cũng vậy thôi. Còn bây giờ lo giữ kỹ mà nó cũng chạy, phải không? Giữ kỹ là cũng chạy, là bởi vì là còn sống ở trong cái tâm vọng tưởng. Còn bây giờ sống được trong cái này rồi á, thì nó vượt ngoài thời gian. Rồi cho các hàng Bồ Tát cùng với chúng thanh văn nương nơi thừa báo này mà thẳng đến đạo tràng, tất nhiên là nương nơi cái thừa này, Phật thừa này đó, mà thẳng đến đạo tràng, tất nhiên là đến cái chỗ tự chứng tự ngộ đó, không còn nghi ngờ. Vì bởi nhân duyên đó, tìm kỹ khắp mười phương lại không thừa nào khác trừ Phật dùng phương tiện. Đây Phật nhấn mạnh lại, nghĩa là Phật phương tiện thôi, chứ còn nói thừa này thừa kia đều là chưa phải là cái chỗ chân thật, chỉ chân thật nhất thừa. Bảo Xá Lợi Phất, tức là bảo với Xá Lợi Phất, bọn ông các người thải đều là con của ta, ta thời là cha lành, các ông trải nhiều kiếp bị các sự khổ đốt, ta đều đã cứu vớt cho ra khỏi ba cõi. Ta dầu ngày trước nói các ông được diệt độ, nhưng chỉ hết sanh tử mà thiệt thời chẳng diệt. Nay việc nên phải làm chỉ có trí huệ Phật. Trước nói là các ông đó, nghĩa là được diệt độ đó, nhưng mà là mới chỉ hết sanh tử, chứ chưa phải thiệt diệt. Đây phải đến cái chỗ trí huệ Phật mới thiệt diệt. Quý Phật tử thấy hết sanh tử nhưng mà chưa phải thiệt diệt, đó là sao? Bởi vậy cho nên đây thấy chỗ này thì quý Phật tử mới thấy cái giáo lý mà gọi là cái giáo lý nguyên thủy đó, với cái giáo lý đại thừa phát triển. Ở cái kia thì nói rằng tu đến cuối cùng thì sao? Hết sanh tử nhập niết bàn vậy thôi, phải không? Nhưng mà hết sanh tử nhập niết bàn thì cái gì hết sanh tử? Chưa nói tới cái đó, phải không? Cho nên là có người thì sẽ nghi không biết hết sanh tử là cái gì rồi ra sao, phải không? Nhưng mà nếu mà đem cái tâm phàm á, để mà mình suy để mà hiểu á, thì hỏi cái gì là hết sanh tử thì cái gì đó cũng là cái ngã, phải không? Còn thấy mà có cái gì đó để mà hết thì cũng là cái ngã. Nhưng mà nếu mà hết rồi sinh tử là không còn gì hết nữa thì vậy thì tu cuối cùng ra làm sao, phải không? Cho nên tới còn nhiều chỗ thắc mắc chưa giải đáp được. Cho nên ở đây thì sao, Ở đây phải nói đến cái chỗ cái việc nên phải làm là sao? Chỉ có trí tuệ Phật, không? À, mở sáng cái tri kiến Phật, không? À, cái bất sanh bất diệt này thì nó chính sống cái đó thì sanh tử làm sao đến, không? À, cho nên hết sanh tử là sống chỉ chân thật thôi. Nhưng mà cái này á thì phải là qua cái kia rồi thì mới nói được cái này, phải không? Cho nên là lúc đầu thì Phật chưa nói, bởi vì nói là sợ người ta dùng cái tâm phàm phu này hiểu thì nó lầm. Nói cái này là cái chân thật của mình, không thì nó cũng sẵn ở trong cái thân này rồi, nhiều khi mình lầm, thành ra lầm với cái ngã, mà nhất là lầm với cái ngã của thần ngã của ngoại đạo, phải không? Bởi vì ngoại đạo á, Bà La Môn đó, gọi là Bà La Môn đó, thì họ bên Ấn Độ đó thì họ cũng nói rằng, nghĩa là trong thân này, thấy không, trong cái thân sinh diệt này nè, nó cũng có cái thần ngã. Cái thần ngã đó là bất sanh bất diệt, vì có cái thần ngã đó cho nên nó mới làm cho mình cử động nè, mới nháy mắt nè, mới nói năng nè đó. Thì như vậy rồi mình ở trong đây thì nếu nói là cái chân thật đó thì cũng ngay trong sinh diệt này, không? Rồi trong cũng mình nháy mắt nhíu mày cũng là cái diệu dụng tự đó phát ra, thì vậy làm sao phân biệt được? Quý vị thấy dễ làm không? Thì vậy là cái nào là cái thật? Cho nên đây ban đầu thì Phật chưa nói. Khi mà mình dừng được những cái sinh tử này, không? Những cái phiền não, những cái sinh diệt này á, qua được cái này rồi, dừng được cái này rồi, thì mới nói đến cái tri kiến Phật, thì người ta nhận mới không lầm. Cho nên ở đây thấy được cái này thì mới thấy được cái ý của Phật. Ngoại đạo á, nói rằng có cái thần ngã bất sanh bất diệt ở trong này, thì do cái thần ngã đó mà nó khiến mình cử động mới nhướng mày chớp mắt. Nhưng mà nói đó là căn cứ trên cái tâm phân biệt, không? Nhận cái nhướng mày chớp mắt, nhận cái tâm phân biệt này á, mà cho là cái thần ngã bất sanh bất diệt. Rồi khi mà cái thân này nó hoại đi, rồi cái đó nó ra sao, ở đâu? Cho nên đó là cái nhận cái sanh diệt làm cái chân thật. Còn ở đây á, Phật phải nói rằng khi mà mình dừng được hết những cái tâm sanh diệt này, phải không? Cho nên đây là phải chứng niết bàn nè, qua khỏi sanh tử này rồi mới nói tới cái này. Tức là khi mà những cái tâm sanh diệt này nó dừng, nó lặng hết, thì rồi cái mà chân thật mà nó biết hằng hữu này á, nó hiện rõ đây á, thì cái này, cái nhướng mày chớp mắt này á, mới là cái thiệt. Còn bây giờ nhướng mày chớp mắt này là cái tâm phân biệt, mà nhận cái này cho là thật rồi thì nói rằng như vậy thì cái nhướng mày chớp mắt này tức là cái bất sanh bất diệt rồi, còn tu chi nữa, ngay đây nó đủ rồi. Nhưng mà đây á là muốn nói là nó sẵn đây, nhưng mà những cái tâm sanh diệt này nó phải dừng, nó lặng rồi, thì cái chân thật đó nó rõ ràng, nó hiện hữu đó đó, thì cái biết đó mới là cái biết thật. Còn cái biết lúc này á là còn cái biết sanh diệt, phải không? Cho nên trước là Phật chưa nói, mà phải đợi qua được sanh tử rồi mới nói, là như vậy đó. Hiểu như vậy thì quý Phật tử mới thấy cái ý sâu của Phật. Cho nên nó là hết sanh tử mà gọi là chưa phải thiệt diệt á, nghĩa là bởi vì sao? Bởi vì còn có cái trí tuệ Phật chưa xong, nghĩa là còn có cái gì nữa, tức còn có cái trên, cái trên là cái vô thượng, phải không?